Phật sự của chúng ta ở đây nó thì đều là những cái Phật sự mà bao nhiêu năm nay ở đây vẫn làm. Đó là cái vấn đề gọi là theo cái tinh thần của Phật giáo đúng nghĩa đó. Đó là cái vấn đề gọi là cứu khổ, cứu nạn. Cho nên mọi cái Phật sự của mình cũng chỉ có nhắm vào những cái vấn đề đó. Nhưng mà cứu khổ, cứu nạn đó, thì nó cũng có hai cái tinh thần. Cứu khổ, cứu nạn, tinh thần cứu khổ, cứu nạn theo thế gian, với lại tinh thần cứu khổ, cứu nạn theo Phật giáo. Và cái tinh thần cứu khổ, cứu nạn theo Phật giáo đó, thì gọi là Bồ Tát Đạo. Mà cái tinh thần cứu khổ theo thế gian đó, thì gọi rằng là từ thiện. Thì hai cái đó nó khác nhau ở một cái điểm rằng là cái đối tượng được cứu cũng như là cái phương cách cứu nó có khác nhau. Nên có nhiều khi chùa chiền cũng có làm chuyện từ thiện. Thế nhưng mà thật sự ra thì nó đúng là từ thiện hơn rằng là Bồ Tát Đạo. Thì ở đây thì chúng ta thử tìm hiểu hai cái vấn đề đó nó khác nhau cái chỗ nào đó để mình sẽ chọn lựa cái nào mà mình hành, tức là mình sẽ trở thành một nhà từ thiện hay là mình sẽ trở thành một người Bồ Tát Đạo, tức là hành đạo của Bồ Tát. Thì chúng ta cũng biết rằng là Bồ Tát nó tức là có tinh thần, một vị Bồ Tát là một cái vị mà tu tập để mà làm thế nào hoàn thành được cái viên ngọc, mà viên ngọc đó là mình có thể nói rằng là tam bảo ấy, tức là ba viên ngọc nó hợp lại thành một. Thì ba viên bảo ấy tức là cái vô thượng tâm với cái trí tuệ như hải và cái tinh thần mà gánh vác chúng sinh không có bị ngại. Đó. Thì đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Thì Bồ Tát Đạo là gánh vác nhất thiết chúng sinh, từ thiện cũng phải như thế. Mà từ thiện đó là cái vấn đề gọi rằng là chỉ nhắm vào những cái đối tượng nào mà đang còn bị khổ, mà đối tượng họ thấy, họ nghe thôi. Mà còn Bồ Tát Đạo thì có cái nhìn đó nó khác hơn về cái vấn đề mà khổ. Nhưng mà ở đây thì mình từ từ rồi thì sẽ nói tiếp đó. Thế nhưng mà khi mà Bồ Tát Đạo nói rằng là thống lý đại chúng đó, thì nó có nghĩa rằng là cứu nhất thiết chúng sinh. Tại vì cái vấn đề rằng là đối với Bồ Tát Đạo là nhất thiết chúng sinh là đều bị một cái nạn. Còn đối với lại nhà từ thiện đó, thì chúng sinh chỉ có gặp bão thì là nạn, gặp động đất thì là nạn, gặp lũ lụt thì là nạn. Nhưng mà đối với lại đạo Phật đó, thì rằng là nhất thiết chúng sinh là đều có một cái nạn. Cái nạn đó là nạn của luân hồi sinh tử, nạn đó là của nghiệp báo. Thì trong cái luân hồi sinh tử đó, thì sẽ có bão, sẽ có lụt, sẽ có động đất, sẽ có thiên tai, và sẽ có chiến tranh, và sẽ có cướp bóc, và sẽ có thù hận, và sẽ có đủ thứ. Ở trong cái môi trường của luân hồi sinh tử, cho nên một cái nạn đó là nó gom chứa nhất thiết nạn. Đó là cái nạn mà ở trong căn nhà lửa, tức là mình có thể nói là cái nạn của tại gia. Thì phải xuất gia thì là hết nạn. Xuất gia là làm sao ra khỏi cái căn nhà lửa đó thì là sẽ hết nạn. còn ở trong cái căn nhà lửa nó thì là còn ở trong nạn. Cho nên rằng là có cứu mấy thì cứu cũng chỉ là cái cứu nhất thừa, cái nhất thời thôi, còn cái cứu căn bản nó là phải đưa họ ra khỏi cái chỗ nạn. Cũng giống như bây giờ mình nói rằng là chiến tranh ở một quốc gia, rồi thì dân chúng ở đó chết lầm than, giống như là bây giờ cái hiện tại đi, một cụ thể vô cùng, tức là ở Trung Đông, ở Syria, thì nghĩa là gọi là chiến tranh nổ khắp cái xứ sở đó, người dân phải chạy loạn, cả 1 triệu người thoát ra khỏi cái biên giới nó chạy loạn. Thì đương nhiên những cái người dân khi người ta chạy loạn đó, thì người ta cũng tìm cái nơi nào bình yên nó chạy đến, và người ta né tránh cái nơi nào mà nó có máu lửa. Thì cũng cái nguyên tắc đó thôi. Thì đối với lại đạo Phật đó, thì cũng phải đưa họ ra khỏi khỏi cái nơi mà gọi là nguy nạn, cái nơi hiểm nguy, để đưa khỏi ra như vậy đó, thì gọi là cái danh từ gọi là xuất thế gian hay là xuất gia. Thì có thể nói rằng là gia là thế gian, mà ngoài ra đó, thì gọi là xuất thế gian. Thành ra rằng là xuất gia là xuất thế gian, mà tại gia đó, đó là tại thế gian hay là ở trong cái nhà lửa. Thì Đức Phật là khi nào cũng thấy trước cái hiểm nguy mà con người không có thấy, tại vì cái nhìn của Đức Phật khi nào cũng nhìn ba đời. Đức Phật biết rằng là những cái nhân quả đó của chúng sinh á, nó từ những cái nhân xấu thế nào nó mới chiêu cảm cho khiến cho rằng họ thọ những cái quả xấu. Quả xấu ấy á, là cái thân tâm này của họ, cũng như cảnh giới. Thân tâm của họ sao biết xấu? Bởi vì cái thân này á, đó, là cái thân vô thường biến đổi, bệnh đau đó, và rồi sẽ chết. Là cái tâm của họ đó sao mà biết rằng là tâm xấu? Là bởi tâm của họ vô minh, họ không biết đường ra, họ không biết đâu là đường giải thoát. Cho nên vì vậy đó, tâm thì vô minh, thân thì mong manh đó. Thành ra như thế đó thì là đương nhiên là cái chính báo của họ đó nó tệ. Mà chính báo họ tệ là biết ngay cái nhân của họ tệ. Mà cái chính báo mà tệ như vậy thì biết cái quả tương lai nó cũng tệ. Cho nên vì như thế nó cứu họ, tức là làm thế nào, làm thế nào để cho rằng là họ có được một cái chính báo đó. Có được một cái trí tuệ, hiểu biết cái cách mà ly ra đó, xuất ra. Và khi họ xuất ra, tức là họ ra khỏi cái gia đó đó, thì tất cả những cái mà thuộc về cái gia đó đó không còn tồn tại, tức là cái thân mong manh này cũng không còn. Tại vì từ cái trí tuệ mà cái trí ngu si của họ ở tại gia này cũng không còn, thì nó mới thành ra một cái trí xuất gia. Thì cái trí xuất gia đó đó, nó luôn luôn tương ưng với lại một cái hình hài xuất gia, một cái thân xuất gia. Thì cái thân xuất gia đó không phải là cái thân tại gia kia, tức là cái thân mong manh mà sinh lão bệnh tử nữa, thì là cái thân này là cái thân mà là liễu sinh thoát tử. Rồi cái tâm đó là cái tâm trí tuệ. Thì cái cảnh giới đó đó là một cái cảnh giới xuất thế, không còn cái thế gian kia, tức là không còn bão lụt, động đất, hỏa hoạn, rồi cướp bóc, rồi chiến tranh, rồi thanh toán giết chém nhau. Thì đương nhiên cái cảnh đó nó chấm dứt tất cả những cái như thế, cho nên cảnh đó gọi là cảnh ngoài da. Đó. Cảnh kia là cảnh trong da, cảnh này là cảnh bên ngoài da đó là gọi là xuất ra, xuất ra, xuất thế. Thế thì đạo Phật mà cứu khổ là bởi vì Đức Phật có cái con mắt nhìn ba đời nhân quả, cho nên Đức Phật biết trước, dù là cái quả ở tương lai chưa xảy đến, nhưng mà Đức Phật biết rằng nó sẽ đến. Và nó sẽ đến là con người cũng sẽ chết, rồi con người lại tái sinh đi, rồi lại cũng vẫn tái sinh, vẫn mang theo tất cả những cái nghiệp của một cái trí ngu, của những cái hành động mà gọi là nghiệp tội. Thành ra nó chiêu cảm nên là cái ngu với lại cái nghiệp tội. Cái ngu ấy là cái vô minh, thành ra là nó không có ngày nó thoát ra. Vì vậy đấy, Đức Phật thì hiện nơi đời để chỉ cho người ta là thấy được cái nhân quả của ba đời, tức là thấy được là cái hiện đời này của người ta nó vô minh, là do cái quá khứ nó cũng đã vô minh, mà hiện đời vô minh thì tương lai nó cũng vô minh. Cho nên vô minh đó chứng minh ở điểm rằng là cuộc sống của con người đó là một cái cuộc sống đầy gian nguy, đấu đá đấu tranh giành giật đề phòng lẫn nhau, ai cũng có thể trở thành xa rằng là kẻ hại mình, ai cũng có thể trở thành kẻ thù. Người ta có thể giết nhau bằng tình thương chứ không phải người ta chỉ giết nhau bằng cái sự oán hận thôi. Thành ra sống trong một cái hoàn cảnh như vậy mà đời này qua tới đời sau tiến tới cái đời nọ, nó cứ thế mà nó lưu chuyển. Anh nói Đức Phật phải chỉ cho người ta nhận ra như thế. Thì khi người ta nhận ra như thế thì người ta hiểu rằng là người ta đang còn sống trong cái cảnh khổ ba đời. Hay là có thể nói là thất thế, bảy đời. Bảy đời là cái nghĩa của vô lượng đời. Thành ra người ta là vậy mới là khổ. Chứ nếu người ta chỉ khổ một lúc, có những cái lúc người ta không khổ, thì Đức Phật không có kết luận rằng là nhân sinh thì khổ. Rồi dĩ Đức Phật kết luận là nhân sinh thì khổ, là có nghĩa là người ta từ khổ này bước sang khổ nọ, từ khổ nọ người ta lại trôi dạt sang khổ khác, cứ như thế, bất tận vô gián. Cho nên vì như vậy đó thì Đức Phật mới kết luận rằng là nhân sinh thì khổ. Mà khi Đức Phật kết luận như vậy đó, là Ngài có cái nhìn của ba đời, của cái kết luận nhân sinh thì khổ, Ngài thấy quá khứ, hiện tại, vị lai. Và như vậy thì Ngài quy kết ở cái chỗ rằng là cái gốc hết đó, là bởi vì cái quả mà sở dĩ khổ là bởi vì cái nhân nó sai lầm. Nó cái nhân sai lầm mà đưa đến quả sai lầm. Rồi quả sai lầm ấy nó chiêu cảm thành cái thân tâm sai lầm này, cho nên thân tâm sai lầm mà nó lại tiếp tục gieo nhân sai lầm. Và cứ như thế mà nó sai lầm. Thì mọi cái sai lầm ấy của nó đó là toàn rằng là nó muốn được an lạc, nhưng mà nó toàn là gieo nhân bất an. Nó muốn được hạnh phúc nhưng mà nó hay gieo cái nhân mà khổ đau. Bây giờ mình nói một cách điển hình thôi. Nó muốn nó hạnh phúc là nó được ăn ngon, được giàu có, được sống lâu. Được sống lâu mà nó lại hay giết. Nó giết chỉ vì rằng là sống lâu thì phải ăn ngon thì phải hưởng, mà nó hay giết mà nó lại mong sống lâu, và hai cái đó nó nghịch với nhau. Đó. Rồi nó mong là giàu có mà nó lại gian tham, nó lại gọi rằng là vơ vét, cướp đoạt bằng mưu mô, bằng bạo lực, bằng đủ thứ. Đó. Thành ra cái giàu sang của nó là xây dựng trên cái vấn đề mà gọi là một cái nhân nó sai trái, cho nên rằng là cái quả nó đưa đến là chung cục rằng là nó không có nằm vững được. Nhưng mà cái điểm mà quan trọng nhất Đức Phật nhìn thấy đó là Đức Phật cho rằng là thế gian này nó là vô thường. Một khi nó đã là vô thường là của cải vô thường, cái gì cũng vô thường. Người ta không thể làm chủ cái vô thường được. Người nào muốn làm chủ cái vô thường đó là người đại ngu. Là bởi vì cái đó nó không thường có, làm sao anh làm chủ nó được. Nó giống như anh làm chủ cái bóng. Cái bóng nó chỉ có lúc thôi. Khi nào có nắng, có đèn thì nó có bóng, không có thì nó không có. Đó. Nó mơ mơ hồ hồ, mọi xứ nó là vô thường, tức là nghĩa là nó không thật có. Nó sẽ có rồi nó mất. Mà anh muốn có được cái có mất đó. Anh muốn được cái mà có rồi sẽ mất. Anh muốn có cái mà sẽ mất đó. Thì thật là điên đảo. Cho nên nếu mà mọi vật nó đều đã vô thường thì anh thể làm chủ nó được. Thế nhưng mà con người nó ngu si thì nó lại cứ nghĩ rằng là mình có thể làm chủ được mọi thứ, cho nên vì vậy cái tâm ngu đó, vì vậy nó quên đi tính chất vô thường của vạn vật, cho nên nó sinh tham trước những cái vô thường. Một người có trí tuệ, cái người ấy không bao giờ tham cái vô thường, bởi vì biết nó không bao giờ thuộc về mình, bởi vì biết rằng là có đoạt được nó cũng mất mà thôi. Thứ nhất là chính mình cũng vô thường, thứ hai nó cũng vô thường. Cho dù nó thường đi nữa nhưng mà mình vô thường thì mình cũng không thể làm chủ nó một cách thường hằng được. Cho nên vì như thế, khi hiểu biết như vậy đó thì đương nhiên rằng là không tham trước những cái vô thường. Nhưng mà con người thì mình nó không có thấy điều đó, cho nên nó mới khởi cái tham ở những cái nó không thể nắm bắt được gọi là vô thường. Xong rồi vì cái tham mà nó đấu đá, nó tranh giành, nó giết chém nhau. Đó là sân. Thành ra nó cứ như thế mà nó tham sân si. Anh vì như vậy mà cuộc đời này điêu linh. Vì như vậy Mà có đôi khi mình trở thành một nạn nhân là mình không muốn giành, nhưng mà chúng giành những cái mà cho dù mình có tạm bợ, chúng cũng muốn đoạt, chúng cũng muốn giành. Cho nên người ta phải đấu tranh thôi. Thế đó là ngạn ngữ nói rằng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Anh ra đó là nhân sinh thì khổ, bởi vì nhân sinh có những cái yếu tố như thế đấy. Đó là cái nạn, đó là cái nạn lớn của chúng sinh. Chính vì cái nạn đó nó mà chúng sinh tạo tác biết bao nhiêu nghiệp tham sân si, rồi chúng sinh phải chịu những cái quả khổ đau vô cùng ở trong đó, pha trộn vào những cái quả khổ mà người khác có thể nhìn thấy, là nạn nhân của động đất, nạn nhân của sóng thần, nạn nhân của bão lụt, nạn nhân của hỏa tai. Mà người ta không phải chỉ khổ với những thứ đó, mà người ta khổ với nhau, người ta khổ với cái kiếp sống vô thường, người ta khổ với những cái tham muốn mà không thành công, người ta khổ với những cơn sân hận mà thất bại. Chứ không phải người ta chỉ khổ bằng những thứ kia thôi. Cho nên từ thiện chỉ có thể cứu được những cái khổ mà sơ đẳng và dễ nhìn. Còn đạo Phật có một cái trí tuệ siêu việt hơn nhiều cái lắm. Cái trí tuệ siêu việt đó là cái vấn đề nhìn nhân quả của ba đời, cho nên hiểu biết tất cả những cái khổ nạn đó của chúng sinh, và vì vậy phải cứu họ. Phải làm sao để cho họ cứu bằng cách là làm sao cho họ có một cái trí tuệ để hiểu biết. Mà muốn cho họ cái trí tuệ đó không phải là dễ, khó lắm. Tại vì họ cái trí ngu nó sâu dày, cho nên người ta không có thâu tiếp thu được những cái trí tuệ đó, người ta giữ không vững. Rồi những cái trí tuệ đó nó sẽ bị những cái tham sân si của người ta nó khỏa lấp đi, vứt bỏ đi. Thành ra không phải là dễ. Nhưng mà cái giai đoạn đầu là muốn cho thì phải gieo tạo cho người ta một cái nhân duyên. Cái nhân duyên ấy đó, để người ta mới gặp được mình, để người ta có thể gần được mình. Và có cái nhân duyên đó rồi, thì cái nhân duyên đó nó cũng năng sinh ra là hai cái hiệu ứng. Tức là có thể là thuận hay nghịch. Có thể khi mình tạo nhân duyên với một người để cái kẻ đó nó ghét mình. Có khi mình có nhân duyên với một người để cái kẻ đó nó mến mộ mình. Chứ không phải là nhân duyên chỉ có một chiều. Thành ra vì như vậy đó thì trước tiên hết là gieo nhân duyên. Thứ hai á là phải dùng những cái thiện xảo phương tiện để mà gầy dựng cho cái nhân duyên nó thuộc về thuận. Cho nên vì như vậy mà Ngài Ca Diếp Bồ Tát đó, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài mới thưa với Đức Phật là đời mạt pháp sau này đó thì con đó sẵn sàng tùy thuận chúng sinh. Tức là nếu có chúng sinh nào đó mà muốn có tôi tớ để sai xử, con sẽ làm tôi tớ của họ, hầu hạ họ. Nếu chúng sinh nào mà hay thích ưa thích chiến thắng, con sẽ tình nguyện là người chiến bại trước họ. Đó. Vân vân. Để làm gì vậy? Để làm cho họ vừa lòng, để làm cho họ thích thú. Con thừa những cái cơ hội đó, con mới có thể tiếp cận với họ. Hả? Rồi thì tiếp cận với họ rồi thì lại một lần nữa, hả? Trực chờ cái thời cơ, thời tiết và nhân duyên để làm thế nào gieo vào trong đầu óc của họ hai chữ thường trụ. Thường trụ ấy là cái ý nghĩa chính của kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là ý muốn nói là chỉ có Đại Bát Niết Bàn là thường trụ. Rồi thì Ngài Ca Diếp còn nói tiếp: ở những cái đời mạt pháp sau này thì con nguyện trẻ xương làm bút, lấy máu làm mực, lột da làm giấy, viết và chép kinh Đại Bát Niết Bàn này, không để cho nó mai một trong những cái đời sau. Thì đó là những cái mà gọi là thiện xảo phương tiện của Bồ Tát để mà gọi là kết cái nhân duyên lành đối với lại chúng sinh. Thế thì ở đây thì chúng ta nói cái Phật sự của chúng ta nó là không phải là từ thiện, mà Phật sự của chúng ta là Phật sự của Bồ Tát Đạo. Tức là các cái vấn đề là vì cái sự nguyện cứu cái khổ, tức là gieo cái trí tuệ cho họ, trí tuệ của Phật Pháp, mà mình hành những cái pháp mà cứu những cái khổ nạn về thế gian này cho họ, để mà kết cái nhân duyên đó, để rồi tiến đến một bước là cứu cái khổ cái nạn, là dứt điểm cái khổ nạn của thế gian này, khiến cho họ xuất thế gian. Thành ra vì như vậy đây á, chúng ta đi bố thí, chúng ta đi phóng sinh là chúng ta kết nhân duyên với những người nghèo khổ và những loài vật đó, để nó có cái nhân duyên với mình, để cho những người nghèo khổ họ cũng có cái nhân duyên với mình, và họ có những cái nhân duyên mà thuộc về vấn đề là ân chứ không phải là oán. Họ cảm động, họ được an ủi, họ được xoa dịu nỗi cô quạnh cô đơn của họ, họ được sống như rằng ít ra họ cũng được một cái lúc mà cảm thấy rằng là mình không bơ vơ, mình không bị bỏ rơi. Thì vì vậy cho nên họ sẽ có những cái nhân duyên lành với mình. Và rồi thì đó là một cái nhân duyên để tiếp cận. Cái thứ hai á, là để sâu xa hơn, mình sẽ hồi hướng cho họ, là mình sẽ hồi hướng là để làm sao cho họ đời sau đó tiếp tục được gặp gỡ mình. Thì gặp gỡ trên phương diện gì? Trên phương diện của cái vấn đề gọi là Bồ Tát Đạo, tức là trên vấn đề của sự cứu độ. Thành ra vì vậy mình phải tri ân họ, cảm ơn họ là họ đã giúp cho mình thành tựu cái việc làm đó, cái hành nguyện đó, cái đạo đó, cái đạo nó gọi là Bồ Tát. Thì cảm ơn họ là họ đã trợ lực cho mình thành tựu cái Bồ Tát Đạo. Mà nếu mà mình muốn mình là một người Bồ Tát Đạo chứ không phải là một người từ thiện, thì đương nhiên là mình phải thế thế thường hành, thời thời thường hành. Từ thiện là chỉ khi nào có báo xảy ra, khi nào có lụt hiện hành, khi nào có hỏa tai, có thiên tai thì từ thiện mới ra tay. Còn Bồ Tát Đạo á, thì đương nhiên rằng là nhìn thấy những cái nạn mà sâu xa nói trên đó để cứu, cho nên thời thời cứu. Thì mà phải phát nguyện nữa, mà phát nguyện là thế thế thường hành. Thế thì khi mà mình thường cứu như vậy thì cái đạo Bồ Tát của mình càng ngày càng mạnh, càng ngày mình càng thâm nhập. Thì nhờ như vậy đó, họ giúp mình trong cái vấn đề thâm nhập đó. Thì do cái nhân duyên họ giúp mình thành Bồ Tát Đạo, thì họ có nhân duyên với Bồ Tát Đạo. Thì chính vì có nhân duyên Bồ Tát Đạo, sau này mình mới có thể khuyến hóa họ về Bồ Tát Đạo được. Cho nên ở đây thì hàng cư sĩ không có kinh nghiệm đó, nhưng mà hàng tu sĩ thì có thể rằng là dễ có những cái kinh nghiệm nói trên đó. Nhưng mà ở đây thì đại khái rằng là ngoại trừ thầy là còn lớn tuổi ra, thì còn rằng là mấy thầy ở đây thì còn trẻ quá, cho nên là cũng ít có cái kinh nghiệm nói trên đó. Nhưng mà từ từ theo thời gian mình sẽ thấy cái kinh nghiệm này là không phải dạy người ta Bồ Tát Đạo mà dễ đâu đó. Bởi vì cái nghiệp phàm phu á, nó nặng lắm mà. Cho nên rằng là cái nghiệp mà giống như là gã cùng tử đó, mà được dạy cho những cái việc làm của trưởng giả đó, cùng tử sợ hãi lắm, tự ti mà mặc cảm lắm, lúc nào cũng suy nghĩ là mình đâu có đủ đức đâu mà làm. Cho nên đôi khi đó, mà bây giờ chúng ta có thể khuyên ngay cả đến cái người xuất gia nhưng mà trẻ tuổi mà bảo họ là cố gắng hành Bồ Tát Đạo, cố gắng đi cứu khổ cứu nạn, thì đại đa số sẽ nói cái câu y chang như nhau, cứ về sau này cứ test đi thì biết là tụi con chưa có đủ đức để làm. Tại sao phải tự tin như vậy? Làm sao mà chờ đủ rồi mới làm? Nếu không làm lấy gì để đủ, mà lại nói là không đủ cho nên không làm. Phải làm đi thì mới đủ, đức phải làm hoài thì nó đủ. Đức không phải là trên trời rơi xuống, đức không phải do cầu nguyện mà thành. Thành ra là đừng bao giờ nói một cái câu mà cực kỳ vô minh như vậy và thiếu trách nhiệm. Thành mỗi lần mà khuyên dạy là bảo đi hành Bồ Tát Đạo, đi đi cứu khổ cứu nạn, thì là y như là cái câu đáp là tụi con còn trẻ còn nhỏ chưa đủ đức. Đức không có chờ già mới có. Đức là người nào phát thì người đó có, phát tâm ấy thì là người ấy có. Cho nên Bồ Tát Đạo không phải chuyện là dễ, mà phải có cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo thì mới có thể mà là nghe được cái Bồ Tát Đạo, có thể hành được Bồ Tát Đạo. Cho nên vì như thế mình đi cứu đi gieo đây bằng Bồ Tát Đạo, mình thực hiện Bồ Tát Đạo để mình bố thí, để mình phóng sinh. Thì những cái chúng sinh được phóng sinh hay được bố thí đó hả, họ họ liên quan với mình qua Bồ Tát Đạo, và như vậy thì họ trong tương lai họ có thể nghe được Bồ Tát Đạo. Và nếu mà không phải như vậy thì mình có nói đến bao nhiêu cũng vô ích cả. Cũng như rằng là hiện tại bây giờ cũng phải đó. Bây giờ tôi có biết bao nhiêu rằng đệ tử hay đồ chúng từ xuất gia, tại gia vân vân. Có mấy tay hành theo đâu. Không dám mà cũng không hành theo. Thì như thế thì mình cũng đủ hiểu rằng là cái vấn đề mà cho cái đạo cao cả ấy, cho cái tinh thần mà giải thoát ấy không phải là dễ. Anh ra vì như thế đó mà Đức Phật mới phải lập đủ phương tiện như vậy, đủ phương tiện rằng là để mà tiếp cận với lại người ta, xong rồi phải dùng tới tứ nhiếp pháp để mà nhiếp người ta, để mà đưa người ta đó tới càng gần mình càng tốt. Gần bằng tinh thần đó. Thì cứ tới gần bằng tinh thần đó, thì mới có thể truyền thụ cái tinh thần qua được. Đấy, cái tinh thần ấy là cái sự phát tâm. Thế thì mình biết rằng là Bồ Tát Đạo á, là cái vấn đề của trí tuệ và của từ bi. Cho nên những cái người hành theo cái sự nghiệp như vậy đó, đó thì gọi là hành cái đạo của Bồ Tát này. Đấy, Bồ Tát đạo, đạo là cái con đường đi, tức là đi trên con đường của Bồ Tát. Thì chúng ta, nếu tất cả những người Phật tử của Đại Thừa đó, hầu hết đó là đều ngưỡng mộ Quan Thế Âm, cho dù người đó tu Tịnh Độ, cho dù người đó tu Mật Tông, cho dù người đó tu Thiền Tông, thấy đều ngưỡng mộ Quan Thế Âm hết. Thế nhưng đó, họ chỉ ngưỡng mộ Quan Thế Âm chứ họ không ngưỡng mộ từ bi tâm. Cho nên tâm họ không hề từ bi. Tâm họ với tâm từ bi xa cách nhau vời vợi. Thân họ và tôn tượng và Quan Âm thì gần gũi nhau suốt ngày. Nhưng mà hai cái tâm thì xa cách nhau nghìn trùng. Không có gần. Thành ra họ đi đường họ, Quan Âm đi đường Quan Âm. Bởi vì tâm vạch nên con đường đi cho mình. Tâm của họ vạch cho họ cái con đường của tham sân si. Tâm của Quan Thế Âm là từ bi tâm vạch cho ngài cái con đường của cứu khổ cứu nạn. Cho nên chúng ta biết rằng là đâu là con đường mà Quan Thế Âm hay đi? Tất nhiên là cái con đường cứu khổ cứu nạn. Đó. Và như vậy thì nếu chúng ta mà đi cùng con đường với Quan Thế Âm đó, thì gọi là chúng ta là thân bằng quyến thuộc của Quan Thế Âm. Mà làm thế nào để chúng ta có thể đi cùng con đường với Quan Thế Âm nếu chúng ta không phát tâm đại bi? Đó. Cho nên nếu chúng ta không phát tâm đại bi, chúng ta thờ ngài nhưng mà đường ai nấy đi, chúng ta vẫn né tránh con đường cứu khổ cứu nạn. Bởi vậy cho nên rằng là nếu mà bây giờ chúng ta mà có đi cứu khổ cứu nạn đi, để chúng ta có kêu hay là có rủ rê ai đi đi, thì mình cũng, chúng ta cũng có kinh nghiệm rồi. Thì có 10 người, cứ trên 10 á, thì chỉ có may ra có một người. Mà nói 10 mà may ra chỉ có một, đó là nói lạc quan đấy, nói chủ quan đấy, chứ kỳ thật là 1.000 mới có một. Nhưng mà nếu mà rủ đi ăn nhậu á, rủ đi ngắm cảnh á, bây giờ nói là dù cho bây giờ có nói trên cái danh nghĩa là đi hành hương, nhưng mà thật chất là đi ngắm cảnh, đi chơi thì đông đảo lắm. Nhưng mà giờ mà nói rằng là đi hành Bồ Tát Đạo á, là đi đến những cái chốn nào mà gọi là hẻo lánh, nghèo nàn, bần cùng, biên địa hà tiện, thì dĩ nhiên là những cái người nghèo đó thì tự nhiên cảnh giới của họ là luôn luôn là những cảnh giới cũng nghèo xác xơ như vậy, cũng xấu xí như vậy đó. Tức là cũng cũng là thuộc diện bị gọi là vùng sâu, vùng xa, vùng sức, vùng sình, vùng biên địa hạ tiện. Vùng mà chẳng có một cái thứ gì để mà giải trí, vùng mà chẳng có một cái thứ gì để hưởng. Vậy mới biết rằng là y báo với chính báo nó sát nhau như thế nào. Thì chẳng ai chịu đi hết, chẳng ai muốn đi hết, chẳng ai. Đó là ai? Đó là những người mỗi ngày đều lạy Quan Thế Âm, đó là những người mở miệng ra nói rằng là hả, chúng con đó, hả, nghĩa là rất là ngưỡng mộ Quan Thế Âm, ngày đêm cầu nguyện ngài và có nhân duyên với ngài. Nhưng mà mình xét cho kỹ thì không hiểu nhân duyên gì. Họ thờ Quan Âm là họ nói họ có nhân duyên Quan Âm. Họ thờ Quan Âm mà hai tâm khác nhau, hai đường đi khác nhau. Như vậy là quá xá là không nhân duyên, mà lại nói ngược lại là có nhân duyên. Không nhân duyên cho đến rằng là cả ngày đối diện với ngài mà vẫn không đi chung đường, càng ngày ca ngợi ngài nhưng mà vẫn không đồng tâm với ngài. Thế mà nói là nhân duyên với Quan Thế Âm, thế mà nói là quy y với Quan Âm, đó là cực kỳ rằng là vô minh. Thế nếu bây giờ nói rằng là Quan Thế Âm á chỉ cho mình con đường đi, có rất là nhiều người nói là như vậy. Tụi con đó, tu hành đó là cầu nguyện Quan Âm rồi ngài hướng dẫn tụi con đi, ngài sẽ chỉ bày tụi con đi, ngài sẽ đưa tụi con đi. Nghe thật là ngây ngô. Mình cần cầu nguyện Quan Âm chỉ đường cho hết thảy mọi người, con đường ngài hay đi đấy, chứ đâu có bao giờ mà ngài chỉ mình đi đường ngài đi nẻo. Hãy rất con đường ngài hay đi đó là con đường ngài chỉ mình đi, hãy đi trên con đường đó đi. Đó là con đường cứu khổ cứu nạn. Nhưng mà mình vẫn nói rằng mình cầu nguyện xong rồi ngài sẽ hướng dẫn mình đi, mà nó lại còn nực cười một pha lẫn một chút quỷ báng ở cái chỗ như vậy. Mình có những cái vấn đề gì trong đời sống, trong vấn đề sinh hoạt, trong vấn đề đời sống, rồi mình nói rằng là mình chỉ tụng phổ môn, mình niệm Quan Âm xong rồi á thì ngài sẽ giải quyết mọi chuyện đó cho mình, ngài sẽ hướng dẫn mình mà giải quyết cho mình mọi chuyện. Dĩ nhiên là Quan Thế Âm cứu khổ, cho nên Quan Thế Âm cứu mọi cái khổ, nhưng mà không phải là Quan Thế Âm mà giải quyết những cái như là tinh thần, như là mình suy nghĩ. Quan Thế Âm sẽ giải quyết cho mình, nhất là hàng xuất gia, là bằng cách là hãy đi theo ngài. Không có cái con đường nào bình an bằng con đường mà bước theo từng bước chân của ngài. Thế là ngài bước tới đâu thì mình đạp lên cái bước chân như vậy mà mình đi theo. Đó là cái con đường bình an nhất. Đó là cái con đường gia hộ của Quan Thế Âm. Nhưng mà cái hàng ngũ mà gọi là quy y với Quan Âm nó ít dám làm như thế lắm. Không hiểu, không phát tâm từ bi. Thế thì bây giờ giữa Quan Thế Âm và tâm từ bi, họ chỉ có quy y Quan Âm mà họ không quy y tâm từ bi. Nhưng hãy nghĩ cho kỹ xem Quan Thế Âm là Quan Thế Âm hay là tâm từ bi. Quan Thế Âm là đâu? Quan Thế Âm không phải là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là đại bi tâm. Quan Thế Âm là giả danh, là cái tên gọi, cái danh. Còn thực chất đó, thực chất đó, tâm á là thực chất, danh nó chỉ là tên gọi. Hay là đại bi tâm mới chính là Quan Âm. Từ đại bi tâm đó mới ứng hiện ra vô lượng thân, vì sự cứu khổ cứu nạn ứng hiện vô lượng thân để độ hóa chúng sinh. Thành ra vì như thế chúng sinh mới nhận một cái hình tướng, mà một trong những hình tướng ngài hiện ra thôi, đó là hình tướng của một người nữ. Rồi chúng sinh nhận cái đó, đó là Quan Thế Âm, quên mất thật Quan Âm, đây là hóa Quan Âm, quên mất thật Quan Âm. Thật Quan Âm là Đại Bi Tâm, chỉ theo hóa Quan Âm thôi mà không theo thật Quan Âm. Mà thật Quan Âm á lại có một cái yếu tố là Quan Âm cũng giống như là tất cả các vị Phật và Đại Bồ Tát á, đều lấy pháp làm thân chứ không phải lấy tướng làm thân. Cho nên vì vậy trong kinh Kim Cương đó, Đức Phật mới phủ nhận đừng có do tới 32 tướng mà gọi là thấy Như Lai. Vì vậy mà trong kinh Kim Cương mà Đức Phật mới phải nhấn mạnh một tinh thần là phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng, là hễ có tướng đó, đều là hư dối không thật. Thành ra tất cả các tướng của chư Phật chư Bồ Tát đều gọi rằng là hóa thân. Hóa thân là có nghĩa rằng là phương tiện mà lập, không phải sự thật. À, chúng sinh lấy cái mà là vô thường đó, hóa thân đó, đó. Chúng sinh cho đó là thật, chúng sinh quên mất cái pháp thân là thật. Thành ra Đại Bi Tâm vô hình, đó, vô ảnh, vô gọi là Đại Bi Tâm là vô sắc, vô ảnh, vô hình tượng. Ở vô sắc, vô ảnh, vô hình tượng là chư Phật dĩ pháp vi thân, cho nên là không hình, không sắc và không ảnh tượng. Nhưng mà cái pháp đó hiện bày ra, ảnh tượng đó là pháp, pháp ấy là hiện hiện ra đủ mọi thân, đủ mọi pháp để độ chúng sinh, gọi là phổ môn. Phổ môn nó là phát sinh từ cái pháp thân mà vô hình, vô sắc, vô ảnh tượng. Có nghĩa là đó, lấy pháp làm thân, không phải là lấy tướng làm thân. Thế thì như vậy thì rõ ràng là Đại Bi Tâm là pháp thân, là chân Quan Âm. Còn tướng mà Quan Âm mà hóa tướng, mà tướng nữ Quan Âm này á, chỉ là hóa Quan Âm. Như vậy thì chúng sinh sẽ bị rơi vào những cái rằng là ngộ nhận và hiểu sai. Tức là y nhân mà bất y pháp. Tức là chúng sinh chỉ y vào cái hình tướng của Quan Thế Âm mà không y vào Đại Bi Tâm pháp của Quan Âm. Đó là những điều mà Đức Phật chê trách. Tại vì ngay khi mà hỏi Đức Phật đó, về cái tinh thần mà làm thế nào để mà có thể báo đáp Đức Phật được trong cái sự mà tu tập, Đức Phật nói phải tư y. Nghĩa là y pháp đừng y nhân, y trí đừng y thức, y nghĩa đừng có y cú, y liễu nghĩa đừng có y bất liễu nghĩa. Cứ dựa vào bốn cái y nó trên đó thì có thể giải thoát độ chúng sinh, báo đáp ân chư Phật. Thành ra chung cục thì rằng là người ta là quy y nhân mà chẳng quy y pháp. Vì vậy người ta không có lãnh được cái pháp của Quan Âm. Cho nên Quan Âm có xuất hiện thì chung cục họ theo cái tướng Quan Âm mà không theo pháp Quan Âm, cũng như không, vô duyên. Thành ra vì vậy nó là vô duyên, đối diện là bất tương phùng, cho nên không gặp nhau ở cùng một con đường. Bởi vì đường ai nấy đi, thì đó là không có duyên. Cho nên cái vấn đề mà là Đức Phật, một trong những gọi là 20 việc khó làm của Đức Phật, trong đó có cái điều gọi là nan hành năng hành. Tức là những cái khó làm Ngài đều làm được. Nan thí, năng thí, những cái khó cho được ghê lắm nhưng Ngài cho được. Tức là phải vận dụng phương tiện pháp ghê lắm thì mới cho được. Như vậy thì trên cái vấn đề mà chúng ta theo bước chân của Quan Thế Âm á, thì chúng ta cũng phải xử sự những cái phương tiện như vậy, mà xử sự bằng tinh thần của Đại Bi Tâm đó, tức là Bồ Tát Đạo. Nếu mà chúng ta hành cái chuyện mà cứu khổ cứu nạn đó bằng Đại Bi Tâm đó, thì nó là Bồ Tát Đạo. Mà nếu mà chúng ta hành những cái sự cứu khổ cứu nạn bằng cái tâm tình cảm đó, Tức là có cái nghĩa rằng là một khi thấy những cái thiên tai xảy ra trước mắt hay là chiến tranh xảy ra trước mắt thì những người đau khổ thì cứu giúp. Còn những cái đó mà nó tàn lụi rồi thì tâm cứu giúp nó tàn lụi theo. Nhưng mà cái tâm cứu giúp là bi, đại bi tâm đó thì nó không bao giờ nó có tàn lụi. À, nó vô sinh vô diệt. Nó không bao giờ mất hết. Thành ra lúc nào nó cũng ở trong cái tình trạng của cứu khổ cứu nạn. Là bởi vì như chúng ta đã biết đó, rằng là thế giới này chúng sinh này cái nạn lớn nhất không phải là bão lụt, không phải là thiên tai, không phải là chiến tranh, mà nạn lớn nhất là vô minh. Vô minh cho nên tạo ra đủ thứ. Vì vậy mà chư Phật mới phải tìm đủ mọi cách để cứu khổ cứu nạn. Thì là chính anh vô minh cho nên anh có những cái khổ nạn của tất cả những cái mà cuộc đời này. Và vì vậy nó phải cứu những cái khổ nạn mà là những cái khổ nạn nó là tác phẩm của những cái tâm vô minh đó. Nó tạo ra đấy, thành ra phải cứu. Đó là cứu ngọn xong rồi cứu gốc. Đó là sửa sai cái sự vô minh này. Thì đầu tiên là phải cứu ngọn để mà gây duyên, gây duyên để mà thâm nhập vào để cứu cái gốc, tức là cứu tâm tính của chúng sinh. Đó là cái Phật sự của chúng ta ở đây á. Thì chúng ta tu tập, chúng ta tụng kinh Phổ Môn, chúng ta thờ phụng Quan Thế Âm, chúng ta tụng Phổ Môn hay là thờ phụng Quan Thế Âm với tinh thần Quan Âm, không phải với tinh thần của một phàm phu. Nếu với một tinh thần của phàm phu thì mình chỉ đối diện Quan Âm để xin xỏ cho cái tâm phàm phu, cái thân phàm phu này được mưa móc. Và nếu mà mình chỉ tụng kinh Phổ Môn hay mình thờ phụng Quan Âm với tinh thần Quan Âm là để mình theo dấu chân Ngài đi cùng một con đường, đồng lòng với Ngài, gọi là đồng tâm. Đấy, như vậy thì cũng tụng kinh Phổ Môn, cũng thờ Quan Thế Âm mà khác hẳn nhau. Một người càng tụng, càng thờ thì càng gần. Một người càng tụng, càng thơ mà càng xa. Bởi vì càng ngày càng đi hút mù khơi trên cái con đường của gọi là tham sân, cách xa cái con đường cứu khổ cứu nạn vô bờ bến. Cho nên vì như vậy đối với họ con đường cứu khổ cứu nạn xa lắc xa lơ, họ nghĩ không tới, họ làm không xuể, họ sợ sệt. Và nếu mà họ gần được cái con đường đó đó thì họ sẽ sóng mánh và hiên ngang lên đường thôi. Cho nên nhìn nhìn cái quả biết cái nhân. Cho nên nếu nhìn cái quả là thấy là người nào có thể tiếp thu được Bồ Tát Đạo một cách dễ dàng mà hoan hỷ thì mình biết là cái nhân người ấy trong quá khứ cũng đã từng rồi. Và nếu người nào mà nói mãi mà không vào đó, thì mình biết ngay là trong cái quá khứ nó không có vào. Cho nên cái vấn đề mà gieo những cái nhân duyên đó không phải là chỉ là vấn đề thờ Ngài và tụng kinh mà tự dưng có nhân duyên. Cho nên là một số nhiều người là cứ nói là mình thờ mãi thì nó thâm nhập, làm gì có chuyện đó. Mình chỉ thâm nhập bằng phát tâm thôi đó. Còn ở đây đây thờ mãi đấy mà vẫn không phát ra được một chút từ bi nào, mà vẫn không hành được tất cả những cái phương diện mà cứu khổ cứu nạn, vẫn né tránh, vẫn sợ sệt. Và cái quan trọng nhất là không hiểu. Tại vì nếu hiểu á, thì không né tránh và không sợ sệt. Tại vì hiểu thì tự nhiên rằng là sẽ xung phong, hiểu thì tự nhiên sẽ hăng hái. Tại không hiểu, thành ra thờ ngày mãi mà vẫn không hiểu, chứng minh rõ ràng đấy. Cho nên vì vậy chúng ta hãy tụng Phổ Môn, hãy thờ Quan Thế Âm với tinh thần Quan Thế Âm, đừng với một tinh thần của một phàm phu. Đó, cả ngày chỉ cầu nguyện cho cái thân mình. Và nếu mình mà thờ phụng Ngài và tụng kinh Phổ Môn theo tinh thần của Ngài, đó là để mình dõi bước chân Ngài. Ngài đi đâu cũng có mình kè kè một bên. Mình trở thành ra rằng là nói theo một cái tinh thần của tịnh độ thì mình trở thành một thánh chúng, một trợ thủ của Quan Thế Âm. Mà nói theo một cái tinh thần của thế tục này thì mình là thân bằng quyến thuộc của Ngài, thân cận. Thân cận Ngài là thân cận đại bi tâm, thân cận Ngài không phải là thân cận pho tượng Quan Thế Âm như là phàm phu thường suy nghĩ. Thành ra cái chuyện mà gọi là cứu khổ cứu nạn đó, đó là chuyện của những người mà thâm tín nhân quả, những người Phật tử chân chính, những người thực hành Đại Thừa Phật Pháp Bồ Tát Đạo, tức là học theo cái đại bi tâm của Quan Thế Âm. Nhờ vậy công đức mới có thể sinh. Thành ra chúng ta cũng có thể thấy rằng là cuộc đời này thì mình cũng nhìn thấy ngay chính trong cái hàng ngũ tăng tục. Thì khi nào mà có những cái thiên tai ấy, thì mới nhốn nháo đó. Cứu khổ cứu nạn, cứu khổ cứu nạn. Thì có vẻ giống như là những người có những cái bi tâm tha thiết. Đó. Cho đến khi mà bão tàn, tan thành mây khói, hòa vào với hư vô rồi, thì cái tâm mà cứu khổ đó của mình cũng thành hư vô. Cái tâm ấy cũng là sớm nở tối tàn, nở theo cơn bão và cũng tàn theo cơn bão. Còn đại bi tâm của Quan Thế Âm làm gì có chuyện đó. Cho nên chúng ta ở đây nó là cái chuyện cứu khổ cứu nạn là cái chuyện sinh hoạt nhật thường. Nhật thường sinh hoạt nó có nghĩa là cái sinh hoạt của hàng ngày, giống như là mình quét chùa, quét am, giống như là mình thắp hương, tụng kinh, lễ Phật. Nó là những cái sinh hoạt thường nhật như vậy. Hay nói một cách còn gọi là nhật thường hơn cả nhật thường, ấy là cái vấn đề gọi là ăn uống ngủ nghỉ. Thì mình coi cái vấn đề mà cũng khổ cũng nạn, nó cũng là một cái sinh hoạt như là mình ăn uống ngủ nghỉ. Thì đó là cái sinh hoạt chính của chúng ta. Nhưng mà ở đây đó, tôi muốn nhắc để cho rằng là đại chúng tất cả ở đây nó đều rằng là tập cái tinh thần gọi là Bồ Tát Đạo đó, chứ không phải là một cái tinh thần của từ thiện nhất thời, mà là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Thì cái tinh thần đó mình phải huân tập làm cho nó thêm mạnh, thêm lớn theo với ngày tháng, là bằng cách rằng là mình phải gọi là phát những cái tâm như vậy và suy nghĩ là cái khi mà mình mà bố thí cho người nghèo hay là phóng sinh con cá, hãy bố thí và phóng sinh theo tinh thần Quan Thế Âm, đừng theo tinh thần phàm phu. Theo tinh thần phàm phu là lúc nào cũng móc ở trong túi ra một tờ giấy để nhờ cầu an và cầu siêu. Theo tinh thần của phàm phu là lúc nào cũng chỉ có lo rằng hồi hướng công đức cho mình. Và nếu theo tinh thần của Quan Thế Âm, quên mình đi, chỉ có chúng sinh. Nếu quên mình đi chỉ có chúng sinh thì mới có thể cứu khổ cứu nạn dài lâu được. Còn có mình á, thì một hồi nếu mình có một cái duyên sự nào đó ở cuộc đời, mối lớn của mình á, thì mình sẽ gạt bỏ cái chuyện mà cứu khổ cứu nạn qua một bên để mà làm ăn cái đã. Thành thử ra rằng là mình thả con cá xuống á, thì mình không có cần biết tương lai nó ra sao, mình chỉ có cần biết một điều là tôi thả nó xuống á, thì tôi phải được lại một cái phúc nào đó. Cái phúc ấy là cầu cho tôi chúng mối, phát tài, được tình cảm như ý, được sức khỏe, đại khái là như thế. Cái gì cũng tôi. Còn nếu mà mình hãy làm theo cái tinh thần của Quan Thế Âm thì khác hẳn. Mình làm vì sự nghiệp mà khiến cho con chim con cá nó được phục hồi nhân thân, do nó là trợ thủ của Bồ Tát Đạo, do nó gián tiếp giúp mình tu tập Bồ Tát Đạo. Nhờ như vậy mà nó có thể phục hồi nhân thân bằng những cái nhân duyên hy hữu đó. Mình cho cái người nghèo cũng hệt như vậy, là để cho họ có những cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo. Thì một khi họ có nhân duyên với Bồ Tát Đạo á, thì họ sẽ có cơ hội để phát triển từ bi và công đức. Do từ bi và công đức mà họ tiêu diệt được cái nghèo khổ của họ nơi đời tương lai. Thành ra vì như thế mà mình đi hành nó theo tinh thần, mình tụng kinh phổ môn, mình lễ Quan Âm, mình thờ phụng Quan Âm, mình đi hành bố thí, mình đi hành phóng sinh, mình đi hộ trì tam bảo, thấy đều bằng tinh thần của Quan Thế Âm, gọi là tinh thần của Đại Bi Tâm. Thì bằng cái tinh thần Đại Bi Tâm ấy đó, thì đó là công đức. Thì ở đây đó là cái sự tu hành mà chính yếu của chúng ta, nó cái đó nó còn quan trọng hơn cả những cái vấn đề nào khác. Tức là nói cả cái vấn đề mà cho đến cả mà mình không thể ngồi niệm Phật hay là gõ mõ tụng kinh này, cũng không quan trọng bằng. Cái quan trọng đó là cái quan trọng là phải phát nguyện rằng là cứu khổ cứu nạn. Thành ra nếu mà theo một cái mà kinh nghiệm á, thì mình sẽ thấy như thế. Thì con người không có nhận thức ra được những cái khổ của thế gian như vậy, cho nên con người không bao giờ mà ra tay. Nhưng mà rồi có đôi người Phật tử đó là mình có thể nói ở đây là khá đạo đức giả. Tức là đại khái là như thế này nè. Tức là đại khái là khi nào mà có thiên tai, có nạn lụt đó, thì bắt đầu lên tiếng, rồi thì đóng góp á, thì không có đóng góp đâu, chỉ có đóng góp ý kiến thôi, còn không có đóng góp công sức hay là vật chất gì hết, hoàn toàn toàn đóng góp ý kiến đó. Ý kiến này, ý kiến nọ, xong rồi những cái ý kiến là cũng đại khái là vậy chứ. Đang thiên tai, đang gì mà tại sao mà mình lại hưởng, mình lại thế này thế nọ. Ủa, mấy cái đó nó chẳng có dính gì với nhau hết trơn. Bởi vì cuộc đời này lúc nào cũng có người khổ. Bồ Tát không vì khổ mà khổ theo. Bồ Tát bất động, chẳng khổ chẳng lạc gì trên cái phương diện cứu độ chúng sinh. Bồ Tát không biết sầu buồn, mà Bồ Tát cũng không có biết vui với những cái mà hưởng thụ, mà Bồ Tát cũng chẳng có biết buồn với lại những cái mà gọi là khổ của thế gian. Bởi vì Bồ Tát hiểu một điều, buồn hay vui cũng chẳng có đóng góp được vào cái sự mà cứu giúp. Và cứu giúp đó là chính ở nơi cái trí tuệ, là làm đúng mọi phương tiện để cứu độ chúng sinh. Không phải là mỗi khi mà có thiên tai đến đó thì là toàn thể tăng ni tín đồ đều phải làm mặt buồn, mà đều phải nhịn ăn nhịn mặc và đều phải nhịn đói. Không phải như thế. Thành ra là góp tâm, góp sức thì không, mà toàn là góp những cái ý kiến mà gọi là nói theo giọng Bắc Kỳ là dở hơi đó. Mà nó chẳng được lợi lộc gì cho ai. Đấy, xong rồi thì không có hiểu cái như thế, không có hiểu như vậy. Chỉ có hiểu một điều, khi có thiên tai mà mình không góp phần, dù là chỉ góp ý kiến, thì cũng cảm thấy rằng là mình có vẻ nhẫn tâm. Nhưng mà quên đi một cái điều rằng là sở dĩ mà mình thấy mình nhẫn tâm là trước cái khổ của người. Nhưng mà cái khổ đó không phải là chỉ có ở trong bão lụt, mà cái khổ đó là có ở mọi nơi, chỗ nào có chúng sinh chỗ đó có khổ. Thành ra là nếu mà mình vì cái khổ đó mà mình không có được gọi là vui hay là sinh hoạt bình thường, thì có nghĩa là cuộc đời này của mình nó chỉ biết u sầu mà thôi. Cho nên mình hãy hăng hái, hãy vui vẻ, hãy hăng hái, hãy đầy nhiệt huyết, nhiệt tình lên đường đi cứu khổ cứu nạn. Chứ không phải đi cứu khổ cứu nạn bằng một tinh thần ủ rột, sầu bi. Và rồi thì cũng phải học cái pháp như vậy, là học cái pháp là mình biết là cái khổ nó đầy rẫy cái thế gian này, như Đức Phật nói nhân sinh thì khổ. Mình phải hiểu những cái như thế đó, thì tự dưng ra đó mình mới tu tập được cái tinh thần gọi là cứu khổ, là tinh thần của Quan Thế Âm. Thì bây giờ thì mới đúng nghĩa là thân bằng với thuộc Quan Âm, mới đúng nghĩa là một cánh tay, trong ngàn tay của Quan Thế Âm, là mình có thể nhận ra được tất cả những cái vấn đề nó trên đó, thì mình mới là một con mắt của trong ngàn mắt của Quan Âm. Ngàn mắt của Quan Âm nhìn thấy những cái mà chúng sinh không thấy, cho nên chúng sinh có hai con mắt à. Còn Quan Thế Âm thấy có vô số mắt, cho nên bởi vì vậy cho nên Ngài thấy vô số chúng sinh khổ. Còn chúng sinh chỉ có cái con mắt thấy những cái gì trước mắt mà thôi. Mà đến cả thậm chí rằng là đã, nạn lụt, nạn bão gì ở Việt Nam thì động tâm, nhưng mà nếu mà là nạn lụt, nạn bão ở Nhật Bản, ở bên Nepal hay là ở bên Hoa Kỳ hay là ở bên bất cứ một cái xứ nào, nó dừng dưng như thường. Thế dừng dưng như thường. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì Bồ Tát không có ngã, cho nên Bồ Tát không có xứ tôi. Tại vì Bồ Tát vô ngã, cho nên Bồ Tát không có xứ tôi. Đó. Cho nên Bồ Tát không có đầm hương tôi. Cho nên Bồ Tát thấy rằng xứ nào vê lầy con người nào cũng là thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát đều thương xót và cứu độ bình đẳng. Cho nên vì như thế thì mình cũng phải có tu tập theo cái tinh thần của Quan Thế Âm, thì mình mới nhận ra được những cái điều nói trên đó. Thì bây giờ đó thì mình mới có thể gọi rằng là càng lúc đó thì mình càng thấy rằng là Quan Âm ở ngay sát bên mình, qua những cái hành động hay là qua những sự tư duy, mình thấy cái đại bi tâm nó sẽ hiển bày. Thì nếu mà tư duy của mình có đại bi tâm, mình tư duy theo đại bi tâm, thì tự nhiên mình cái cảnh giới mà mình cứu giúp con người nó mới hiện ra và nó mới thành sự thật. Còn nếu không có thì không bao giờ mình hiện ra. Cho nên ngay cả những tín đồ mà thường xuyên lạy lục Quan Âm mỗi ngày, mà khi họ trong tâm họ không có một chút đại bi nào, thì cái con đường của Quan Thế Âm đối với họ vẫn lạ lẫm lắm, vẫn xa lạ lắm, họ vẫn chưa bao giờ đi và chưa bao giờ trải nghiệm trên cái con đường đó cả. Thực là đáng tiếc. Và thực là đáng tiếc rằng là họ không thấy đó là một điều tu tập quan trọng. Đáng tiếc chỗ đó. Họ vẫn nghĩ rằng là họ ngồi nhà gõ mõ tụng kinh ấy là quan trọng hơn. Mà họ không có nghĩ được rằng là chính những cái vấn đề mà rằng là hành cái pháp của Quan Thế Âm đó, đó là cái vấn đề mà gọi rằng là thân bằng quyến thuộc của Ngài đấy mới là quan trọng đấy. Họ không thấy. Họ không thấy rằng là làm thế nào họ trở thành một cánh tay của Quan Thế Âm thì họ có khả năng cứu độ vô cùng. Họ không nhận ra. Không hiểu. Cho nên đáng tiếc nhất là ở cái điểm nói trên đó đó. Cho nên chung cục có phát tâm gì đi được cũng thành ra là từ thiện chứ không phải bổ đắc đạo. Vì vậy thì mình cũng thấy rằng là như là ngài mà Thật Hiền Tỉnh Am là tổ thứ 11 của Liên Tông, mà nghe ngài cũng nói rằng là cái vấn đề là tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên đó. Tức là ngài nói những cái chuyện rằng là cái sự mà cấp bách để tu hành trước nhất đó là lập nguyện. Đó là lập nguyện gì vậy? Lập nguyện của đại bi tâm nguyện, tức là lập nguyện cứu độ chúng sinh đó. Thì chính vì cái lý lẽ đó, đó là cái sự mà tu hành cấp bách cần phải tu đầu tiên, gọi là tu hành cấp phụ lập nguyện cư tiên. Thế nhưng mà tuyệt đại đa số những cái người mà tín đồ Quan Thế Âm không có lập nguyện, không có phát đại bi tâm, không có lập đại bi nguyện, không có đi trên con đường của đại bi. Cho nên chung cục họ thờ một Quan Âm chẳng có một chút Quan Âm ở trong. Tức là một Quan Âm mà họ thờ, mà họ kết duyên là một Quan Âm không có đại bi tâm, không có đại bi nguyện, không có đại bi hành. Cho nên họ thờ bao nhiêu năm, họ kết cái nhân duyên với cái thằng là Quan Thế Âm không đại bi tâm, Quan Thế Âm không đại bi nguyện và không đại bi hành. Kết quả rằng là họ là một tín đồ đó, không phát tâm, không nguyện và không hành. Nhưng mà vẫn an tâm, vậy mới là đáng buồn, vậy mới là đáng tội. Vậy đó mà cũng vẫn tự hào mình là một tín đồ trung kiên, một đệ tử thân thiết của Quan Thế Âm mà mình thờ phụng Ngài kỹ ghê lắm và niệm Ngài ngày đêm. Nhưng mà niệm với tâm phàm phu, cho nên đây là cái điều căn bản mà chúng ta cần biết. Khi một người hành Bồ Tát Đạo á, thì đương nhiên rằng là phải hành với một cái tâm đại bi, thì đó là gọi là Bồ Tát Đạo. Còn nếu hành với cái tâm phàm phu thì đương nhiên là chung cục cũng chỉ là một nhà từ thiện, chứ không phải là một đại bi tâm. Mà cái nhà từ thiện đấy đó, thì coi như rằng là cái sự mà cứu khổ cứu nạn đó, đó là chỉ có cứu khổ cứu nạn ngọn, mà không thể cứu khổ cứu nạn gấp, là cứu cái khổ nạn mà ở trong nhà lửa, không thể đưa họ xuất ra, không có thể đưa họ xuất thế gian như Bồ Tát Đạo. Thành ra các đôi khi ngay cả chính tín đồ Phật giáo cũng không biết Bồ Tát Đạo là cái gì, và đôi khi cũng lầm lẫn ghê lắm từ thiện với lại từ bi. Từ bi từ thiện khác nhau nhiều lắm. Thì nãy giờ nó là mọi người đại chúng đi nghe thì cũng có thể tự mình hiểu được là vậy. Thì từ thiện với từ bi khác nhau nhiều lắm. Từ bi, người thực hiện từ bi là Bồ Tát Đạo, người thực hiện cái từ thiện thì là những nhà từ thiện mà thôi. Và chúng ta đây thì thực hiện cái Bồ Tát Đạo. Vì cái lẽ đó đó mà một khi mà chúng ta có đi phóng sinh hay là đi bố thí thì nhớ rằng là chúng ta hãy thực hiện nó theo một cái tinh thần là chúng ta phóng sinh với tinh thần Quan Thế Âm, chúng ta bố thí với tinh thần Quan Thế Âm, chúng ta tu tập với một tinh thần Quan Thế Âm, chúng ta tụng phổ môn bằng tinh thần Quan Thế Âm, hay chúng ta lạy Ngài bằng tinh thần Quan Thế Âm. Thì như vậy thì chúng ta có tụng kinh phổ môn hay chúng ta có lạy Quan Thế Âm đi nữa, hoàn toàn không có tôi để lại, chỉ có cái tâm từ bi đó, là năng lễ, hướng về đại bi tâm là sở lễ lạy. Thành ra là năng lễ sở lễ gì nó cảm ứng với nhau ghê lắm, nó là một, nó không phải là hai, nó đều là đại bi. Đại bi với đại bi nó hòa với nhau như là hai cái đèn hòa ánh sáng. Còn phàm phu lễ Quan Âm là năng với sở đó là rõ ràng ghê lắm, cho nên nó không có tính không tịch được. Mà như thế thì làm sao mà cảm ứng đạo giao khi rằng là năng là phàm phu mà sở là Bồ Tát. Bồ Tát làm sao mà tâm phàm phu tâm Bồ Tát làm sao mà có thể hòa nhập được. Anh nói nếu mà chúng ta lạy Quan Thế Âm với tinh thần của đại bi là lạy là không còn có tôi ở trong đó, chẳng có con trong đó, chỉ có đại bi Phật tâm pháp, chỉ có lạy Quan Thế Âm để hòa nhập vào con đường của Quan Thế Âm, để mà luôn luôn không lìa Ngài. Ngài đi trên con đường nào mình đi trên đường ấy, nguyện Ngài là nguyện mình, hành Ngài là hành mình, sinh hoạt của mình cũng là cứu khổ cứu nạn, không có cái riêng. Tại vì không còn có tôi nữa cho nên có cái riêng, mọi cái đều chung với Quan Thế Âm hết. Thì cái đó là chung đường, chung tâm, chung sức, chung mọi thứ, chung lý tưởng, chung kết quả, chung cảnh giới. Thế như thế thì sợ gì mà không vãng sinh? Bởi vì mình sẽ cùng chung cảnh giới với Ngài. Và như thế nó là cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Và như thế nó là năng lễ sở lễ tính không tịch. Anh ra tập như vậy, anh nói mỗi lần tập mà gieo mình xuống đất đó, năm vóc sát đất đó mà lạy Quan Thế Âm thì phải lạy với một cái tinh thần của đại bi tâm. Lạy với một cái tinh thần của đại bi là chỉ cầu nguyện cho nhất thiết chúng sinh. Và xin Ngài là một cánh tay. Thì đó là gọi là cái sự mà là tu tập của mình đó. Với lại cái sự mà phân biệt rằng là để biết rằng là mọi cái việc làm của chúng ta ở đây nó không phải là việc làm của từ thiện, mà mọi cái việc làm đây của chúng ta là hành đạo khác hẳn. Thế nếu mà người nào mà có không hiểu hay là có gì đó thì chúng ta ở đây nó là hy vọng đại chúng mọi người đều có thể giải thích cho những người khác hiểu biết cái mục tiêu, cái nhân, cái quả của việc làm của mình. Nó là cái gì một cách chính xác vào. để cho có thể là người ta cũng phát tâm. Nếu người ta mà có cái nhân duyên nào đó thì người ta có thể được khai thị, người ta có thể được hiểu như thế thì người ta phát tâm. Còn không thôi thì chúng ta cũng có thể có một kinh nghiệm là dễ gì mà tự dưng mà ngồi tụng phổ môn mà rồi rằng là phát đại bi tâm rồi lập đại bi nguyện rồi hành đại bi hành đâu có đâu. Cũng quen là cũng truyền thống dạy cho nhau là cầu nguyện Quan Thế Âm thì được cái này, cầu nguyện cho Quan Thế Âm thì thành cái nọ, chỉ thế thôi. Đấy, nó chung cục là chỉ cầu nguyện ngài, chỉ thờ ngài với một cái tinh thần rằng là vì tôi hả, vì tôi nó mà thờ phụng ngài. Rồi thì mong sao đó cho tất cả chúng ta ở đây đều thọ nhận được cái điều như thế, và mình cũng sẽ rằng là hành trì mai đây mốt nọ mình ở bất cứ một cái phương trời nào đi nữa đó, thì mình cũng không có bao giờ cách ly Quan Thế Âm. Tức có nghĩa là mình có ở cõi nào đi mình cũng luôn luôn đi cùng đường của Quan Thế Âm. Con đường của Quan Thế Âm đó là không phải là một con đường có thể định vị được. Con đường Quan Thế Âm đó là con đường của đại bi tâm. Nơi nào mà thực hiện đại bi tâm đó, thì là con đường đó nó xuất hiện. Cho nên con đường đó có ở khắp mọi nơi. À, con đường đó không có trụ xứ, con đường đó cũng thuộc về diện con đường vô trụ. À, hành ra con đường đó đó ở phương trời nào, ở Canada, ở Pháp, ở Đức, ở Na Uy gì cũng có thể đi được. Không cần phải đó, xách gói chạy tới một cái chỗ nào thì mới đi con đường đó được. Con đường đó không phải là cái quốc lộ 51 đó, mà cũng chẳng phải rằng là hả, cái hương lộ mà 81 này, mà cái con đường đấy ở khắp nơi đều có. Hả? Thành ra chúng ta biết rằng là Quan Thế Âm khắp nơi đều có mặt. Bởi vì một khi mà cái con đường của đại bi tâm đó, đại bi tâm đạo đó mà có ở khắp nơi thì đương nhiên Quan Thế Âm có mặt ở khắp chốn. Cho nên bất luận mình ở đâu, kẻ ở Pháp, người ở Canada, hả, người khác ở Việt Nam, người khác ở Trung Quốc đều cũng có thể đối diện với Quan Thế Âm được như thường. Đó là cái điều mà chúng ta cần hiểu. Và sau hết thì cũng ngưỡng nguyện là hồng ân Tam Bảo, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, Từ Bi Chứng Giám và Gia Hộ cho toàn thể đại chúng đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng tu Bồ Tát Đạo, đồng sinh Tây Phương và đồng thành Phật Đạo. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong muôn đời đều được phát Bồ Đề Tâm, được hành Bồ Tát Đạo, được thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.